Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, sáng hôm nay ngày 26 tháng 6 âm lịch năm Kỷ Sửu, tức ngày 15 tháng 8 năm 2009, thưa quý vị, trong cái chương trình khóa Bồi Dưỡng Trụ Trì thì chúng tôi có hai buổi. Tuy nhiên buổi trước thì chúng tôi quên, đến khoảng 8 giờ thì Thượng Tọa Minh Nhạn có điện thoại và thấy trễ quá nên chúng tôi có nhờ Thượng Tọa Minh Nhạn giảng dùm. Thì thường các cái buổi giảng thì có một cái bộ phận điều hành, và gần đến ngày giảng thì nhắc vị giảng sư, cũng như thì chúng tôi cũng tuổi già sức yếu và công việc cũng nhiều quên.
Do đó xin thành thật cáo lỗi mà chưa tôn đức. Vậy chúng ta chỉ gặp lần đầu cũng như lần cuối trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, đề tài của bài giảng là quà tặng trụ trì. Quà tặng trụ trì, thường chúng ta nghe ai mà tặng cái món quà, dù nhỏ hay dù ít, dù nhỏ hay là dù lớn, dù ít thì dù nhiều, chúng ta cũng cảm thấy vui, đúng không? Vì bởi vì 100 tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng. Ông bà nói như vậy. Câu này chúng tôi nghe từ Thượng Tọa Thích Tổ Nghiêm, Trưởng Ban Pháp Trung Ương tại Hà Nội, là 100 tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng. Trước đây chúng tôi chưa được nghe. Và khi nghe câu này thì rất là vui. Vì vậy cái vị trụ trì ấy, thỉnh thoảng cũng nên thưởng những người trong chùa. Bởi vì làm như vậy thì cái vị trụ trì sẽ dễ thành công cái cương vị trụ trì. Bởi vì dù cho người ta làm các triệu bạc một ngày, nhưng mà chỉ cần cho tặng cho họ 20-30 ngàn thì họ cũng vui hơn là họ nhận một triệu bạc. Mà nếu trong chùa mà người ta vui với mình cũng vui, người ta cũng vui, thì mình làm trụ trì nó dễ hơn. Bài này gọi là quà tặng trụ trì, hay nói cách khác là kinh nghiệm của vị trụ trì, chia sẻ những cái kinh nghiệm trụ trì của chúng tôi đến cho Chư Tôn Thiền Đức, nhất là những người đang là trụ trì và những người sẽ là trụ trì, hay là người đang là cái ứng cử viên mà kế thừa cái chùa. Thưa quý vị, quà tặng trụ trì đó là những cái lời hướng dẫn đơn giản, mộc mạc, dân gian, dân giả. Nhưng mà những cái lời hướng dẫn này nó giúp cho chúng ta hoàn thành những công việc trụ trì. Tuy nhiên, trước khi nói đến cái quà tặng trụ trì thì chúng tôi cũng xin nói một điều. Mà cái điều này nó ngược lại với cái chuyện trụ trì. Có một lần Đức Bồ Tát và Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, sau khi làm một công việc Phật sự, một công việc thiện sự, thiện pháp, thì trời Đại Thích mới hiện xuống, nói rằng là tôi cho ông ba điều phước, ba điều nguyện. Sau khi ông làm cái thiện sự này rồi, tôi đề nghị ông ba cái điều ước hay điều nguyện. Thì Đức Bồ Tát là Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, quý vị có thể tham khảo trong Kinh Bổn Sanh. Kinh Bổn Sanh là khoảng trên 500 câu chuyện liên quan tới kiếp trước của Đức Phật. Bộ kinh này đã được Hòa Thượng Thích Tinh Châu phiên dịch sang tiếng Việt Nam. Ở người Anh thì họ cũng đã dịch sang tiếng Việt Nam và sang tiếng Anh. Và Hòa Thượng Thích Tinh Châu của chúng ta dựa vào bản tiếng Pali, bản tiếng Anh để mà dịch sang tiếng Việt. Vì nào muốn nghiên cứu về kiếp trước của Đức Phật thì đọc cái Kinh Bổn Sanh. Thì Tiền Thân Đức Phật Thích Ca mới có ba cái điều nguyện sau khi làm cái thiện sự xong. Thứ nhất, điều nguyện thứ nhất là đời sau tôi không làm vua. Tại sao tôi không làm vua? Thứ hai là đời sau tôi không làm người nữ đẹp. Và thứ ba là đời sau tôi nguyện không làm tù thị. Ba điều kiện như vậy. Cho nên mình là con của Phật mà, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. La Father La Son, La Master La Student. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Hay là con nhà tông không giống lông cũng giống chánh. Cha của mình là vậy, mình cũng phải làm cha mình. Đúng không? Nếu như mình phải làm trụ trì thì làm trụ trì với tính cách là không là trụ trì. Nếu vị nào nghe giảng kinh Kim Cang Bát Nhã thì sẽ hiểu cái lý này. Làm trụ trì nhưng không làm trụ trì thì vẫn được an lạc. Còn làm trụ trì mà như là một người làm trụ trì thì khổ đau. Chúng tôi đã nói cái sách nó có chứng, tức là cái gì nghiên cứu thêm cái bổ sanh thì có công chuyện này và có cái lời nguyện. Làm vua là không nguyện làm vua rồi, đúng không? Làm vua thì tại sao không nguyện làm vua? Vua phải làm vua thì phải xử, xử người này bị chém đầu, người kia chém đầu thì sao? Thứ hai là làm người nữ đẹp, người này giành người kia giành, đúng không? Rồi đòi máu đổ, máu nhuộm sơn chùa. Nên xin chúc mừng những người nữ không đẹp đang ngồi trong bộ trường. Chúc mừng. Mình đọc câu chuyện này mình cảm thấy an ủi lắm, mình thấy vui. Bởi vì Phật pháp đem lại cho chúng ta cái hạnh phúc, cái niềm hạnh phúc, chứ không phải là chúng ta đem lại cho Phật pháp cái niềm hạnh phúc. Phật pháp mang lại cho chúng ta hạnh phúc, chứ không phải chúng ta mang lại cho Phật pháp cái niềm hạnh phúc. Mình đọc câu chuyện này rồi mình thấy mình không có đẹp, mình thấy mình vui. Mình thấy mình không làm vua làm quan, mình thấy mình vui. Và mình thấy mình không làm trụ trì, mình thấy mình đúng ý tưởng của mình, tu hành đúng cái đường giải thoát. Vì nếu làm trụ trì á thì nó bận rộn hết chuyện này qua chuyện kia thì không có thể tu được, khó lắm. Lên trên qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Làm trụ trì người ta nổi mà mình chìm thì làm chi, đúng không? Mình lo giữ của. Trên danh nghĩa là nó là giữ Phật pháp, giữ tam bảo, nhưng mà trong bản chất là giữ cùng, đúng không? Con trăng nọ tiền viên xứ cả, đem ngọc vàng ra mã cất chôn, đến khi giờ phút lâm chung, nhớ vàng chôn cất làm trăng giữ gìn. Các ông trụ trì, không là trụ trì, với người ta đến chùa để gặp trụ trì, ta đưa tiền trụ trì, ta cúng dường cho trụ trì, ta khen tặng trụ trì. Trụ trì phải giữ, trụ là ở thì là giữ mà, để bao nhiêu tiền bạc giữ. Mà nếu để trong chùa sợ trộm nó cậy trụ lấy, nó cấm ổ khóa lấy. Chùa tôi vừa rồi nó cấm ổ khóa, cho nên sợ vậy mới mang cái số tiền số vàng đó ra ngoài Gò Mã để chôn. Hay ra ở chùa này có cái mấy cái mộ. Trong câu chuyện này là cái chùa đó có mấy cái mã, thì tại chùa Long Thiền này chúng ta cũng nhận cũng có mấy cái phần mộ. Thì là xem như là chôn ở Gò Mã. Và khi chết á, thì khi mà vô thường đến mà, đúng không? Sáng còn chiều mất mà. Quy Sơn Cảnh Sắc nói vậy. Cho nên là xem như là cái người nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Thì cái vị sư trụ trì này, sư cả này, sư cả là trụ trì. Bên Nam Tông gọi là sư cả, tức là trụ trì. Nhớ nhà, Nam mô nhà, Nam mô Phật. Chết sẽ làm con rắn tại Gò Mã đó, để giữ cái số tài sản. Cho nên là gì nào mà có suy nghĩ làm trụ trì, học cái khóa này có cái giấy chứng nhận, thì sau này mình có cơ hội làm trụ trì thì hãy nghe câu chuyện này, tự quyết định cuộc đời của mình. Nhưng nếu như làm trụ trì mà bất âm là giống như là nước dính vào con gòn thì chết, thì khổ đau. Còn nếu mà làm trụ trì với tư cách là có cái tâm là nước dính vào lá sen thì không khổ đau. Nếu mình dính mắt vô chùa một cách sâu đậm thì cũng giống như là nước dính vào con gòn, mở ra khó lắm. Còn nếu như mà cái tâm mình là trụ trì mà với tâm lý là giống như nước dính vào lá sen thì mình không bị dính mắt. Ở đây chúng tôi không có bác bỏ những cái vai trò trụ trì, nhưng mà chúng tôi chỉ nói là làm trụ trì nhưng mà trước không làm trụ trì thì mình sẽ hạnh phúc an lạc đời này đời sau. Nên vui đời sau vui, làm thiện hai đời vui, vui thấy mình làm thiện sanh nhàn cảnh như thế. Còn nếu như mình làm trụ trì mà bị dính mắt thì mình đau khổ. Có những trụ trì mà phiền não tối ngày, bực bội khó chịu, người này không vừa ý mình, người kia không làm vừa ý mình khổ lắm. Mình bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh em bỏ nhà cửa, người có chồng bỏ chồng, người có vợ bỏ vợ, người có con bỏ con, mà không tu, đúng không? Mình bỏ cái nhà nhỏ vô ôm nhà lớn, mình bỏ một hai đứa con của mình vô mình ôm cả một tàn con bằng một cái tâm dính mắt, thì như vậy mình không được ăn. Trong truyện Kiều Nguyễn Du có bốn câu mà nói là cái tâm, cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc nằm cái tâm chứ không phải nằm ở chùa. Siêu rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra, có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc tinh lợi quá. Siêu rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Mình làm trụ trì mà cái tâm mình nó không vui, nó cứ đau khổ, nó cứ lo lắng, nó buồn phiền, làm trụ trì chi, đúng không? Bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh em đi vào đây, cuối cùng mình làm trụ trì cuối cùng mình khổ. Tại sao mà Đức Bồ Tát Tiền Thân Đức Phật nguyện không làm trụ trì gì? Mình chúng tôi xin nhắc lại, thì mình hiểu lầm ý thôi, là nói đi giảng xong cái gì ngày mai nghỉ hết, không làm trụ trì nữa, không phải. Chết tôi là mà tưởng tưởng bàn thì sự kêu tôi đánh chết. Nhưng mà với làm trụ trì mà không làm trụ trì ý gì thì lúc đó mình được an lạc. Cái quan trọng là cho an lạc, cái cho hạnh phúc, cái sự an lạc, chứ không phải là quan trọng là cái trụ trì không trụ trì hay là có chùa không có chùa. Hiện nay tôi được bổ nhiệm với lời đồng bạn là hai chùa là một trì hai chùa. Còn thực sự đến hồi đồng nai này bổ nhiệm đồng bạn. Còn cái mấy ngôi chùa mà tôi làm gọi là giống như nó tiện chú nữa, thì trên trước mới tăng ngôi chùa. Mà từ khi tôi hiểu được cái này rồi á, tôi bị dính mắt, tôi bị khổ. Là một trì giống như không làm một trì. Có nhiều khi tôi quên được đang là một trì. Còn nếu như mình nghĩ là mình làm một trì, mình phải làm cho nó sợ người ta, chê trách rồi sợ người ta xem thường, vân vân, cho nên mình phải la hét rồi mình phải cố gắng để mình làm gì là để làm chưa lòng người ta, vừa lòng những người Phật tử, thì xem như mình tự chôn cuộc đời mình. Dù như giờ mình phải lo mình trồng cỏ, làm cảnh, làm kiến cho đẹp, đúng không? Mình làm nó mệt rồi, mình bắt đệ tử mình làm, mình không làm thì mình la. Thế này mình đã trồng cái cây này, cũng trồng như thế này để nó ra hoa nó đẹp, mà trồng nó không đúng ý. Tại sao tôi nhắc bỏ phân mà không bỏ, cho nên tới ngày nó không ra bông, đúng không? Cái bông chánh niệm thì không lo, bông trí tuệ không lo, chỉ lo bông mấy bông phù du là tao, đúng không? Mà phải chỉ lo cái bông đó rồi mà cái tâm nó an lạc thì cũng nên chấp nhận, đúng không? Mà lo cái đó bằng một tâm phiền não thì hai lần phiền não. Lần phiền não nhất là sợ người ta xem thường mình, sợ người ta chê chùa mình. Lần thứ hai là mình phiền não vì những người trong chùa không làm được ý mình. Có nhiều khi mình sợ những cái không đáng sợ. Mình sợ rằng sáng nay có các Phật tử đến chùa họ thấy bông nó héo, bông nó không có nở, cảnh chùa nó không đẹp, làm mất uy tín, ông không sợ vậy. Có nhiều người từ chùa tôi nói ra chùa chưa không có bông qua nha, thì nó đẹp nên chùa mất uy tín quá, tôi nói có uy tín được mất. Tôi nói cần uy tín đó, tôi không cần uy tín mà người ta khen, vì cái lời khen là tiếng lời khen á, lời khen là cái móc câu, đúng không? Móc mình chảy ra lời khen của mình khổ, mình bỏ cha mẹ em, mình bỏ cha ruột của mình, mẹ ruột của mình vô mình tu, cuối cùng mình săn sóc từng cái bông cái hoa để cho chờ người ta khen. Ai khen? Người nam và người nữ, người đàn ông và người đàn bà, đúng không? Họ đi chơi chỗ này, du lịch chỗ kia, họ ghé tụi mình xíu, họ khen khen mình sợ, họ là sợ làm sao? Tôi nói nó hơi ngược lời, cái gì có chấp nhận nghe, nghe tôi nói tiếp còn đâu không? Có lẽ tôi là cái người giảng hơi ngược lời, hay đang giảng quá cầu vũ kỳ, bây giờ mình nói đừng vũ kỳ, đúng không? Nhưng bây giờ đừng có ghét lại và tự đứng phát. Nghe thấy thì thôi bỏ, cái nào xài được thì xài, cái nào xài được thì không. Đừng có nói tới người ta xài sắp cổ mình chết luôn. Rồi cái suy nghĩ coi là người ta đến, người ta đi vô ý với nhau, đúng không? Thái Lan, Singapore, Đà Lạt, Tàu, có lo mà ghé mình cái, họ chê mà khen, mình sợ mình chết rồi. Chứ ngu, đúng không? Đúng không? Không nên lại tôi cái chuyện đó. Nếu mà có thời giờ, nếu mà có cơ sự quan hệ thì làm, còn không thì cũng sao. Đừng có nặng cái đó, ý chúng tôi nói đừng có nặng nề cái đó. Nếu mình nặng nề cái đó thì mình đừng khổ rồi. Mình bảo vệ Phật Pháp là gì? Bảo vệ Pháp là bảo vệ chánh niệm, bảo vệ bác chánh đạo. Thì rồi học viện thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thể cái gì là phải phân tích về bác chánh đạo và sự ứng dụng bác chánh đạo trong đời sống hàng ngày. Bảo vệ Phật Pháp là gì? Bảo vệ chánh pháp là bảo vệ các chánh đạo, là con đường giải thoát. Chứ không phải bảo vệ chánh pháp là bảo vệ cái chùa hay là bảo vệ cái tài sản của mình. Có nhiều người gìn giữ cái tài sản của chùa mà tưởng rằng bảo vệ Phật Pháp. Phật Pháp nằm ở đâu? Phật Pháp không phải nằm ở trong những cái cột, những cái đền xi măng, mà Phật Pháp nằm ở trong tâm của mỗi người chúng ta. Tâm có chánh niệm thì nó có Phật Pháp. Tâm có trí tuệ thì nó có Phật Pháp. Phật Pháp là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Bây giờ mình bỏ cả cuộc đời của mình tu, mà mình không có chánh định, không có thiền định, thì mình đâu có chánh định. Mà không có chánh định thì làm sao mà Phật Pháp có được? Cái vườn hoa thì nó có, nhưng Phật Pháp thì nó không có. Nhìn qua, nhìn ông trong chùa thì có đẹp đó, sạch, rực rỡ đó, ai cũng khen đó. Nhưng mà qua tôi như sẽ cúi sào, tâm thân tứ đại quả sao minh bạch. Trong cái bài hát mà quả đi về của nhà sư Trần Công Sơn, có một câu rất hay là gì? Đôi chân ta đi xong còn ở lại. Đôi chân ta đi xong còn ở lại. Đôi chân ta đi tức là cái tứ đại ta đã. Mà cái nghiệp thì nó còn ở lại theo chúng ta. Cái ngôi chùa thì có thể tan rã, đó là tứ đại mà, đất nước lửa gió. Nhưng mà cái nghiệp thì mang được. Cái dùng bông mà mình vì phiền não mình la người này, mình hét người kia, tạo nên cái dùng bông đẹp thì nó tan rã. Còn cái nghiệp la hét của mình là nó ở lại. Cái nghiệp phiền não mình ở lại. Nên mình có nghiệp luân hồi, phiền não luân hồi. Chúng sanh luân hồi, trong cái dòng luân hồi nó có cái tư tưởng giáo lý đó, nghiệp luân hồi, phiền não luân hồi. Cái phiền não làm cho mình luân hồi. Năm 1995 chúng tôi có giảng một cái bài gọi là pháp trụ trì tại một cái khóa bồi dưỡng trụ trì ở tỉnh Cần Thơ, bây giờ là thành phố Cần Thơ. Nó có ba cái bằng cái xét sau này nó sẽ thành được khoảng 3 cái đĩa CD. Và lúc đó chúng tôi cũng đã nói cái tư tưởng này rồi. Và chúng tôi thấy các vị đó cũng bằng nghị. Tôi nói ngược vậy mà các vị họ cũng bằng nghị được. cố gắng tôi nghe lại, không có giờ để nghe lại cái băng đó, cái đĩa đó để mà làm cái tư liệu thêm để trình bày này. Khi nào có dịp nè, quý vị nếu có duyên gặp được cái đĩa đó thì nghe thêm, để thêm mình có giờ thì nó giảng lâu lại tới hai buổi đó, sáng chiều. Ở đây mình chỉ còn có 45 phút nữa là chia tay. Như vậy thưa quý vị, cái gì trụ trì cho cái thằng đó là tôi mới giảng cái bài này, cái thằng nãy được nói cái bài này được hiểu tinh thần đó, thì cái gì trụ trì phải có cái sự tha thứ. Nếu mà trụ trì mà không có sự tha thứ thì nó khổ, cái gì bị khổ chứ không phải người mình có ra thứ không thứ nó khổ, chính cái gì bị nó khổ nếu mình không có tha thứ. Xin mời quý vị đọc cái câu này và nhớ những câu mà chúng tôi kêu đọc, quý vị nhớ. Thế sau này nếu có làm bài thì chúng tôi sẽ cho, còn không thì không. Xin mời đọc theo. Tha thứ thì tương thác. Đọc theo. Tha thứ thì tương thác. Sáng chưa ăn xong rồi đọc. Đọc lớn chưa? Tha thứ thì tương thác. Tha thứ thì tương thác. Đó. Nếu ai là trụ trì mà không tha thứ, bây giờ đọc cái câu này lên. Tha thứ thì tương thác. Ai tương thác? Cái gì trụ trì tương thác? Chuyện gì tương thác? Thanh thản, thông thả. Có 5 chữ đề. Nếu mà mở rộng 9 chữ đề. Tha thứ thì tương thác, thông thả, thanh thản. Mình làm trụ trì mà mình không tương thác, mình không thông thả, mình không thanh thản thì làm gì chứ? Đúng không? Tha thứ thì tương thác, chứ không phải tệ tạ. Ngài không nói tệ tạ. Tha thứ thì tương thác, thông thả, thanh thản. Chính chủ đề. Bởi vì trong chùa nó nhiều chuyện lắm. Kinh nghiệm của tôi nè, rất là nhiều chuyện. Nhiều chuyện của mình không, mình phiền não lắm. Mà nếu mình không tha thứ á, thì mình mệt. Chỉ biết mình buồn, giận, mình hờn, có ngủ được không? Ngủ được không? Không. Ngủ được thì mau già, mau bệnh, mau chết, mau vô hồn. Là sao được chuyện được? Nhất là với sư cô mà không tha thứ thì mau già chứ. Mà người nữ ta sợ già. Theo tài liệu của ta cho biết lại, theo điều tra xã hội học thì người nữ ta sợ già. Sợ già thì sợ, nhưng mà đang nghiến thì đang nghiến. Đang nghiến là làm gì nào? Đang nghiến dẫn cái già. Buồn phiền dẫn cái già. Mau già thì mau bệnh mệt chứ. Chứ mình tha thứ thì mình sống lâu. Ở trong chùa của mình á, nó nhiều thứ, nhiều loại. Ở trong luật xuất gia của Ngài Hòa Thượng Hộ Tông, vì sáng lập ra Phật giáo Nam Tông Người Kinh ở tại Việt Nam, từ năm 1930 thì có dịch là trong bản Bali có 6 hạng xuất gia. 6 hạng xuất gia. Xuất gia gì đói, xuất gia gì trốn nợ, xuất gia gì gom góp tài sản, xuất gia vì danh vọng, xuất gia vì giải thoát, tôi quên một cái, xuất gia vì trốn đích, trốn nghi dục. Thì có 6 hạng xuất gia. Như vậy mình là một trì nó vô chùa, nó xuất hiện 6 hạng xuất gia. Nếu mình không tha thứ thì mình khổ, còn nếu mình tha thứ thì mình ăn. Mà trong chùa của mình nó lại tồn tại 6 hạng xuất gia này, đúng không? Nên xin đọc câu này, chị lưu đề phải nhớ câu này. Mình nhớ câu này được thì khỏe, mà không nhớ câu này mình mệt. Đọc theo. Như vậy một câu nha, tôi nói một câu nha. Cái bạn tôi là chỉ có mấy câu thôi. Tôi mang đây là tới cái quà tặng tới 117 món quà. Nhưng mà có lẽ là chỉ tặng cái gì chừng 3-4 câu là hết giờ. Còn lại xin hẹn kiếp sau. Chị đọc theo. Ở đâu cũng có anh hùng. Đọc. Ở đâu cũng có anh hùng. Ở đâu cũng có thành hùng thường điên. Đúng không? đọc cái câu này lên thì có một sư, một thầy nó không công bằng. Đổ một chữ thì có công bằng. Đọc lại. Ở đâu cũng có anh hùng. Đọc theo. Quý vị đừng mắc cỡ. Mình đang là học trò, mình cứ là học trò học cũng khỏe. Ai hỏi mình bao nhiêu tuổi rồi, hỏi sư phụ này bao nhiêu tuổi rồi. Dạ em tuổi học trò. Không có tuổi. Còn có bao nhiêu tuổi? Dạ 70. 70 thì sắp lên đường nha. Đúng không? Nhưng mà mình học, mình đọc rồi mình thấy mình tâm mình nó vui. Đó là tuổi học trò gì nữa. Tôi đi ngang một trường tiểu học, một trường trung học thì thấy tôi muốn trở lại thành tuổi học trò. Học trò đó. Cái tuổi học trò nó thơ ngay mà nó hồn nhiên mà nó hạnh phúc nhiều hơn. Thế kêu mình là tôi đọc cái dòng khen, tức là đúng là mình đang là học trò. Cái này ai hỏi mình bao nhiêu tuổi? Dạ em tuổi học trò. Không trả lời tuổi. Cái người Tây Phương mà tới hỏi họ bao nhiêu tuổi mình quýnh chết. Chứ là mấy bà. Chứ là mấy cô. Có lần tôi vô tình tôi hỏi cái cô đó ở Úc về. Hỏi về cô bao nhiêu tuổi rồi. Cô quay vô cát không trả lời. Nó mù học. Không trả lời. Sao tôi mới hiểu tại sao trả lời. Tại bà này sắp 70 rồi. Ở ngoài coi sửa sạn coi cũng khoảng chừng cũng mấy, nhưng mà thật sự tin tôi hiểu là 70 tuổi. Người ta sợ cho nó 70, thế mình nhìn thấy tưởng là 40, nhưng mà thật sự nó 70. 7 hay 6, đọc theo cô này, cái này muốn vào cụ 60 tính năm, đọc theo 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 là khỏi tính. Đúng không? Hiểu không? À, hiểu chưa? 60 tính năm là năm sau tôi chết. 70 tính tháng là tháng sau tôi chết. 80 tính ngày là ngày sau tôi chết. 90 tính giờ là giờ sau tôi chết. 100 thì tính đi lúc nào đi. Tôi đọc cái tài liệu này trong cái Nguyễn tuổi trẻ gọi là chủ nhật tại cuối tuần Nguyễn Bình Điền Nguyễn cũng sắp kể một câu chuyện. Cuối cùng kết luận câu này, tôi cảm thấy nó hay quá. Tôi đưa vô cái bài pháp quà tặng chủ trì. Thì 70 tuổi rồi á, mà còn phiền não, mà làm cái giai trò chủ trì mà phiền não thì thôi chết. Thì trở lại cái câu này, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thành công tình yêu. Thì khi tôi giảng cái câu này thì có một ông sư, ông nói không được gì. Thường còn phải đổi lại một chữ thì con mới chịu, mà nếu không con không chịu. Ông này là ông sư, không phải bà sư. Ông nói là, nói sao thì ông nói là, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng hùng con điên. Cái thầy vô bên gì? Ở đâu cũng có anh hùng đọc. Ở đâu cũng có thằng hùng con điên. Đúng không? Thằng hùng thằng điên không được con nặng đâu. Được, phải có. Cho nên khi mình hiểu vậy thì cái tâm mình nó khỏe. Đúng không? Câu này tôi nghĩ chế lại chút xíu là đúng cái đầu tiên. Chùa ta cũng có anh hùng. Đó. Chùa ta cũng có thằng hùng thằng điên. Đúng không? Chắc chắn vậy. Khi mà tôi nhận người cái người đệ tử vào tu mới đậu vô á, mặt mày nhìn khô, ăn nói nhỏ nhẹ đến nó quỳ lại với mình, nó chấp tay. Mình tưởng chắc cái nhận cái chú này vô chắc sau này là cái người gọi là truyền thừa Phật pháp, gìn giữ đạo pháp. Nó ở được 3 năm nó quậy tới bên luôn. Lúc đầu thì nó vô á thì mình thấy nó hiền á, còn cái đứa mình nhận vô mà nó mở đầu nó có vẻ nó không đàng hoàng thì cái đứa đó nó lại làm được gì. Còn đứa mà vô nó có vẻ như đàng hoàng tử tế, cuối cùng á là nó không được gì hết. Còn cái đứa mà nhận vô mà thấy nó lúc chấp mà nó nghĩa là tư cách nó là nó chấp nhận được, mà vì lòng từ bi thôi cha mẹ nó gửi vô vì cha mẹ nó là cái chủ của chùa. Mà nếu mà không nhận nó thì bà ông bà này cũng cúng được. Thế nên mình cũng mới nhận, ngậm ngùi mà nhận, đúng không? Ngậm ngùi mà nhận vô rồi á, tưởng nó là nó hư nhưng mà cuối cùng nó được. Lúc đầu mình không quan hệ nhận, nhưng mình bị ép bởi một cái gia đình thí chủ, vì đó cha mẹ của họ là cái người chủ ủng hộ bảo pháp cho chùa. Thế nhưng mà nói sao không nhận? Mà khi nhận rồi thì nhiều thời gian rồi nó, thì nó có duyên, có căn cho nên nó tu. Mình nói nghe. Còn cái đứa mà mới vô mình thấy nó đàng hoàng tử tế, nó không nói nó cũng nghe. Khi nó bảo là nhớ từ mình xuống quán, sẽ uống cà phê, ngày nào nó cũng xuống. Nói nó cũng nghe. Nhưng mà như vậy, nếu mình cách mình là người công ty, mà cái tâm mình nó cứ phiền não vậy hết người này cái người kia, thì mình làm công ty thì nó không có, nó không được. Cho nên là phải hiểu được cái điều này, cái tâm nó điều trì sẽ được vui. Tha thứ. Mà nếu được ở đâu, có đường ở đâu, có thành công thành viên, thì mình tha thứ. Đúng không? Mình có câu là 9 người 10 ý. Không thể nào bắt người ta theo mình được. Còn ông tu đắc bà tu bà đắc. Ai tu lấy đắc, bắt tu bắt đắc. Người nào tu người đắc. Còn nếu làm một việc quá thì mình mới ra hậu đồng lịch sử. Còn bình thường mình phiền não thì tâm mình nó cao. Thế ra làm sao mình không cảm được gì? Thì qua câu này tôi có nghĩ là một câu khác. Câu này là tôi nghĩ là câu trước là tôi đi học, nghe là nói, nghe thầy cô giáo nói. Còn câu sau này tôi tự nghĩ là xin tặng vô gì? Mời quý đọc xem. Trong ta cũng có anh hùng. Trong ta cũng có lúc hùng lúc yên. Đúng không? Thì quý vị có làm ý không? Tôi cũng ép nha, ép dầu ép mở cho ai nở ép học. Chúng con không ép. Mà nhớ là đây là quà tặng. Quà tặng cho tôi được quyền tặng. Còn quý vị nhận hay không là chuyện của gì? Chứ đừng có nói là tôi ép nhận, không có. Tôi không ép nhận. Tặng là cái quyền của tôi. Còn nhận hay không là quyền của gì? Trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có lúc cùng. Cho nên mình phải thông cảm. Có sự thông cảm. Tụi kỳ mà nếu có sự đồng cảm thì nó nhẹ, tâm lực nó nhẹ, nhẹ nhàng. Còn nếu mà tụi kỳ không có sự đồng cảm thì nó mệt chứ. Đúng không? Mệt mỏi. Tức là tụi kỳ mà nếu mà không có sự đồng cảm thì mình rất là mệt mỏi. Thưa quý vị, cho nên cái gì tụi kỳ, cái điều quan trọng là cái tâm nó được ăn à. Tâm được an lạc thì mới làm cái giai trò tụ trì tốt được. Còn nếu tâm không được an lạc thì không làm cái giai trò tụ trì tốt được. Tâm mới được an lạc. Mà muốn tâm được an lạc thì tự nhiên có đâu. Phải hiểu những điều này. Thì tha thứ được, thông cảm được, thì an lạc mới có. Còn nếu không hiểu điều này, mình không tha thứ được, mình không thông cảm được, thì mình sẽ không được an lạc. Mà tụ trì mà không được an lạc thì khổ dữ lắm. Nhưng nào bây giờ đọc ra câu này là cái lời dạy của ngài thiền sư Ajahn người Thái Lan. Thiền sư Ajahn là một vị thiền sư nổi tiếng. Và hiện nay tác phẩm những bài giảng của ngài đã được ghi lại và được dịch sang tiếng Việt Nam. Có nhiều cái bài như là mặt hồ tĩnh lặng, chỉ là một cục cây, tâm tĩnh lặng, vân vân, hay là giác minh. Thì những cái tài liệu của ngài dịch ra đã giúp cho giảng, đã giúp cho nhiều người cái ngành thiền sư. Thiền sư là cái người nói những kinh nghiệm của mình. Những lời dạy Đức Phật nói những kinh nghiệm của Đức Phật thông qua giáo lý. Còn thiền sư là những cái người dạy cái kinh nghiệm của các vị thiền sư. Những lời dạy của các vị thiền sư là kinh nghiệm của các vị. Còn giảng sư là nói lại những điều người ta nói. Chúng tôi nhớ là học đọc rồi nói lại giống như một cái máy cassette, giống như một cái máy CD, video lặp lại. Còn thiền sư là cái vị mà người ta nói những điều kinh nghiệm của người ta. Đức Phật là nói những kinh nghiệm của người ta. Thì thiền sư Đăng Gia ngày có dạy một câu rất hay. Xin mời quý vị đọc theo. Ngày trước đọc theo. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Xin đọc theo. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Rồi tôi thấy gặp nhiều cái gì điều khó chịu. Tôi nghiêm. Thương người. Cái ly này. Thì các bạn cái ly để vậy. Mà nếu cái người đệ tử mà để đặt cái chỗ đó thì cái việc nhăn nó thì cái ly không cái bình bông để đây, mà nếu mà người đệ tử ở trong chùa đó mà để được cái bình bông mà đặt chỗ nữa thì cái gì cũng trì đó cũng khó chịu, mà mỗi lần khó chịu là một cái phiền não, mỗi lần khó chịu là một phiền não. Rồi quý vị đi mà một ngày mà cứ chục lần khó chịu vậy thì thôi giống như đi buôn mà lỗ vô, đúng đi buôn không có lời, đi tu không có lời, đi buôn mà lỗ vô vì cái ly vô thường đó, vì cái bình bông giả tạo đó mà mình khởi lên cái tâm phiền não, đúng không? Cái tâm phiền não quan trọng hay là cái ly quan trọng hay là không quan trọng thì suy nghĩ cái ly quan trọng. Gọi là trong chùa đệ tử làm bể cái ly thì cái gì dù đệ nó tam bằng một cặp nữa, cái ly quan trọng hay là cái tiền não quan trọng, mà trong đó nói là đệ tử của mình, nó là người trong chùa của mình, là mũi lại mũi dạy lát chuyện đó, tức là do mình dạy không kỹ cho nên là cái lỗi lỗi của mình giáo bất nghiêm sư chi nọ, sư chi nọ cái nọ đây tức là lỗi giáo bất nghiêm sư chi nọ, lúc là nọ nọ tức là cái lỗi lầm, có âm là thành đọa giáo bất nghiêm sư chi đọa, có nhiều chuyện không hiểu câu đó giảng nó thầy dạy mà không kỹ bị đọa, thầy bị đọa được có nói gì là bị đọa, thầy mà dạy đệ tử không kỹ thì thầy nó bị đọa. Không phải khi tôi học ở học kỳ nhân hạnh 1988-1992 thì tôi gọi thường Ngâm Sơn nó nghe nó kỹ cái câu này. Có những người hiểu lầm đi, dạy học trò không kỹ thì sợ bị đọa, vì sợ bị đọa cho nên cái người thầy cũng quấn học trò vào, mà chính quấn học trò nó mới bị đọa, chính quấn học trò mới giáo ra thành quán. Mình có câu là giáo giáo ca dài cán giáo ra thành quán, đúng không? Chỉ quấn người học trò nó bị đọa, cứ còn dạy mà không nghiêm là cái lỗi của ông thầy thôi chứ không phải bị đọa, không có gì bị đọa. Chi nọ ông thầy của Sơn nói tôi là chi nọ là đức là chính xác, còn chồng chi nọ tôi hiểu lầm, tôi làm là đọa, tôi sợ bị đọa nên tôi muốn được đọa hoài, mà chính muốn được đọa mới bị đọa chứ không phải là chính là dạy không nghiêm mà bị đọa. Điều biết làm sao thất bổ này. Còn lại 30 phút nữa mình từ từ mà nằm muốn quạt, cho nên cái người đầu tiên phải hiểu được rồi có sự thông cảm. Và khi lúc đó mình mới điều hành được cái chùa tốt rồi. Còn lại câu nãy, câu nãy gặp rồi các nhớ rồi các mình không gặp nữa. Cái câu này là cái câu của ông mục sư được Tinh Lành. Ông dạy cái người con ruột của ông mục sư Tinh Lành được liền có gia đình, liền có con. Mà khi gặp lên á và người ta cũng có viết trình pháp trên những cái bản trình pháp là các chùa có treo trên thỏng lên có treo. Mà câu này nguyên gốc là câu nói của mục sư Tinh Lành dạy cho được con ruột của ông. Khi con mở mắt chào đời, mọi người cười một mình con khóc. Con có sống như thế nào, sống ra sao để khi nhắm mắt về đời, mọi người khóc một mình con cười. Con này hay quá. Mình làm trụ trì mà khi mình chết người ta khóc thật sự, người ta thương tiếc thật sự thì cái điều gì cũng thành công được. Còn làm trụ trì mà ta ban vái mình chết sớm thì thất bại, đúng không? Cầu nguyện mình chết sớm thì thất bại. Khi con mở mắt chào đời, mọi người cười mình cũng khóc. Con phải sống như thế nào, sống ra sao để khi nhắm mắt về đời, mọi người khóc của mình cũng cười. Mình làm gì mình khi mình chết mình quan hiển quá gì mình đã hoàn thành công việc của trì, mình hoàn thành cái gì tu hành của mình không bị quan trái ai, mình không bị ràng buộc cái gì cũng cứ chùa đó. Thì mình ra đi mình mãn nguyện, mình vui ra đi, chứ không phải như cái gì trụ trì kia chết mà phải tiếc tiền của chết thành con rắn trong đồ bạc. Rồi mọi người khóc, ta tiếc mình, ta thương mình, ta lo cho mình, ta thương mình, ta tiếc mình, vì mình là bóng mát. Khi mình ra đi như vậy thì cái bóng mát mình mất rồi, cho người ta tiếc và thương. Nếu mà làm một việc được như vậy thì Tùng Tử Duyên Nam cũng có câu là không có khóc người có lúc. Trong chùa mình cũng vậy, người ta cũng có khi lúc này lúc khác, mà chứ không phải là mình muốn mà được. Đừng mong muốn thay đổi bản thân người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Và khi thay đổi cái tâm khó chịu của mình thì mình sẽ được an lạc, mình cảm hóa được. Cho nên cái gì chủ trì phải thường xuyên quan sát cái tâm của mình, theo dõi cái tâm của mình. Ở trong Bali, trong kinh Bali gọi là Chitta Passi, niệm tâm. Điểm tâm tức là nhìn tâm, quan sát cái tâm. Nếu mình quan sát cái tâm, mình nhìn cái tâm mà mình cảm thấy cái tâm mình được an lạc, không bất thiện, không phiền não thì đúng. Cái nghiệp mình là nghiệp trắng thì đúng. Còn nếu mình là nghiệp đen là cũng thi, mà toàn là nghiệp đen thôi, nghiệp phiền não thì nghiệp. Nghiệp đen thì kết quả đen, nghiệp trắng thì kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng thì kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng thì kết quả không trắng không đen. Thì Kiều Nguyễn Du có câu nổi tiếng là gì? Đã mang lấy nghiệp về thân, cũng đừng trách lẫm từ gần từ xa. Thiện căn nó tại lòng ta, chữ tâm kia mới vượt qua chúng ta. Tâm quan trọng nhất. Nếu là một trì mà mất cái tâm mình cũng như không. Có cái xác còn có cái hồn. Mà tâm đó là tâm chánh niệm, tâm tâm từ bi hỷ xả. Làm một trì không có tâm từ thì đâu, tâm kia chứ. Thì não biết. Tâm từ là gì? Tâm từ là tâm mát mẻ với tất cả chúng sanh, metta citta là tâm từ. Tâm từ là tâm thương tất cả chúng sanh. Mình làm trụ trì mà không có tâm từ thì mình cũng thương với tất cả những người trong chùa, thì mình không làm trụ trì. Làm được trụ trì nhưng mà bị sao rồi? Cái tâm phiền não thì có đi lên được. Còn nếu làm trụ trì mà có cái tâm từ như vậy thì mới được ăn ổn kiếp này kiếp sau. Tâm từ cũng giống như ánh sáng mặt trời tỏ xuống trần gian. Ánh sáng thì tỏ đều hết, không phải tỏ xuống người này mà không tỏ xuống người kia, không phải tỏ xuống ở tại bên ngoài mà không tỏ xuống trong thành, hay là tỏ xuống nhân cách, tỏ đều hết. Làm một kỳ mà mình không thương hết tất cả những người trong chùa, mà chỉ thương một số người thôi, thì mình làm kỳ đó nó không hoàn thành nhiệm vụ. Có nhiều khi mình làm kỳ mình thấy đứa này nó tới, nó lễ phép cho mình, rồi nó lo lắng cho mình thì mình chỉ thương thôi. Còn trước kia thì trời đánh nó thì sao chắc cũng thương nổi được. Nhưng mà cái người làm trì phải có tâm từ, phải tỏa xuống hết tất cả ánh sáng này, phải tỏa xuống tầng giác đều hết. Thì đồng cái lòng từ bi cũng vậy, cái lòng tâm từ nó cũng phải mát mẻ. Gọi là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Cái người làm trụ trì thương đều mới được. Có gì trụ trì bị Phật tử thương đỡ rồi nhỉ? Tại cái tình thương mình nó không đều, cái lòng từ của nhẫn cũng không có đều. Cho nên là Phật tử nó có một cái sự phân biệt, sau đó nó thương chị mình. Và cuối cùng ban đại sự tính hội phải rút trụ trì như vậy. Nên có trường hợp do cái đối xử của vị trụ trì nó không đúng như chánh pháp, y như pháp, cho nên cái gì vị đó thất bại. Còn nếu cái trụ trì này mà có cái vị trí quan trọng, có cái gốc rễ nghĩa là mạnh mẽ thì không có Phật tử không có chuyển đi được. Nhưng mà mình không điều hành được, có mình cũng như không. Thì cái gì đủ đi nè, cái tâm từ, tâm bi. Tâm bi là tâm thương xót chúng sanh đau khổ. Tâm hỷ là tâm quan hỷ với những người được thành đạt, được hạnh phúc. Tâm xả là không có chấp. Thậm chí như mình ở trong chùa về điều trì, thỉnh thoảng cũng xin lỗi những người trong chúng. Nếu mình cảm thấy sao, có khi mình nói câu nói vô tình nhưng mà làm xúc phạm người ta, mà nó giận hơn mình, thì mình phải tìm hiểu tại sao vậy, rồi mình có khi mình phải hạ mình khiêm tốt, mình xin lỗi thì may ra nó cảm quá. Còn nếu không thì nó quan cả. Ở trong triết học nó có vậy, có ba cái mâu thuẫn, mình xin lỗi hai mâu thuẫn. Mâu thuẫn thứ nhất là mâu thuẫn nội bộ, thứ hai là mâu thuẫn đối khác. Mâu thuẫn nội bộ tức là trong chùa nếu mình là người trụ trì, mình là người trên đường trước mà chỉ mâu thuẫn nội bộ với một những người trong chúng trong chùa, thì mâu thuẫn nội bộ tức là tôi làm cái gì đó ta thiền làm thì thôi. Còn nếu như mà mình không triệt tiêu cái mâu thuẫn nội bộ này mà mình lại quan trái, và cái mâu thuẫn nội bộ này nó phát triển lên, nó thành cao lên, thì cái mâu thuẫn nội bộ này nó chuyển thành mâu thuẫn đối khác. Mâu thuẫn đối khác tức là một khắc phục. Một là còn, ai là tu. Và muốn được tốt khác người ta có thể hại mình. Tôi muốn được người bộ thì người ta giận mình không? Tôi muốn được tốt khác người ta hại mình. Mà một nhiều tiền mà trong chùa để nó sanh ra cái môn thuật tốt khác thì thất bại rồi. Cũng giống như Phật tử trước đây người ta mời mình về làm một việc dù đó. Rồi trong quá trình điều hành mình làm cho người ta buồn, buồn phiền. Đó là buồn thuật tổ. Nhưng mà khi mà họ đã ra mặt chống đối mình, một là ông làm một tỷ đây, hai là ông phải đi, à, chúng tôi phải đi, và ông phải, ông làm một tỷ, tôi phải đi, chúng tôi phải đi, hoặc là chúng tôi, ông phải đi để chúng tôi thật gì khác, thì cái mâu thuẫn đó mà thành mâu thuẫn tốt khác. Thì cái gì chúng ta phải biết, triệt tiêu mâu thuẫn. Cái mâu thuẫn là bộ sách lên đầu phải triệt tiêu được, đừng có nhắc, đừng có để cho nó sống dai và nó thành mâu thuẫn tốt khác. Thì cái đó là mình phải dùng cái lời dạy của Phật, dùng pháp Phật ấy mà triệt tiêu thôi, chứ không thể dùng cái điều này. Dùng cái từ vi nhĩ xả, dùng cái tâm nghĩa là bao la rộng lớn quan dung quảng đại của mình để mà thay đổi tình thế. Thưa quý vị, một câu nói nữa, một câu nói mà tôi nghĩ rằng là đành tặng tôi trong các gì cuộc trì. Câu nói này của ông Lê Kinh. Lê Kinh ở trên nước Nga. Hồi nãy tôi dẫn đến câu nói của một sư Linh Lạc. Bây giờ tôi nói đến câu nói của ông Lê Kinh, tôi thấy là câu này tôi học ở trường học, tôi thấy hay, cho nên tôi xin gọi là nói cho người nghe. Nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành ra phá hoại. Tôi nói quá hay. Nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành phá hoại. Vì công ty có nhiệt tình đi mà thiếu trí tuệ thì điều kiện thành phá hoại, chứ không phải là tốt. Có những cái mà mình thấy mình nhiệt tình mình đúng là đúng, nhưng mà nhiệt tình này nó không có, nó thiếu trí tuệ, cho nên cái sự nhiệt tình này nó dẫn đến kết quả không tốt. Nhiệt tình mà cộng với muôn chú thì không được. Cái gì đầu tiên tỉnh toán, nói tỉnh toán thường xuyên phải có nụ cười đúng. Ở đây không biết có gì là nụ cười chưa, chắc chưa quá, đa số là chuẩn bị nụ cười thôi. Tính chuyện là đủ tiền cho nên phải ráng học cái khóa này. Có giấy tờ này kia mới không thông tiền như vậy. Sau này là nhớ cái lời hướng dẫn của tôi. Hôm nay là vì đủ tiền phải có cái nụ cười. Bây giờ ông bà có dạy là một nụ cười và 10 thanh thuốc bổ. Một nụ cười và 10 thanh thuốc bổ. Mà biết là tôi đem nó không cười thì sẽ đi làm. Chết sống rồi. Cho nên cái việc dụng tiền là phải có cái nụ cười. Nụ cười là có sự tha thứ. Nụ cười có sự quan nghĩ. Mình tha thứ mới cười được. Đúng không? Đúng gì? Mình không tha thứ không cười. Ở trong chùa mà dụng tiền mà không có cười được cái gì? Là có thể là tắm gì đó ít cười. Nhưng có thể là cái gì đó bị phiền não. Mình không tha thứ được. Cho nên cái gì đó không cười. Câu này tôi dẫn lại cái lời dạy của thiền sư Đức Hạnh. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại thở nhẹ mà sống. Cái dừng tiền cũng phải cũng có dừng lại thở. Dừng lại phải chánh niệm cho nên thở. Và khi chánh niệm cho nên thở thì cái dừng tiền mới làm chủ mình. Có chánh niệm. Chánh niệm có mặt khi nào chúng ta chú tâm vào niệm. Còn nếu chúng ta không chú tâm vào niệm chúng ta không có chánh niệm. Ở đây mà chúng ta cần chú tâm đó là cái hơi thở. Chúng ta xin phát tin mừng cho quý vị, Đức Phật ngày đắc đạo các quả đức phụ đề là do chú tâm hơi thở. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại thở nhẹ mà sống. Chứ mình đang có công việc gì trong chùa, mình đang dẫn những người trong chùa không làm được ý mình, nhưng mình còn tiếp tục dẫn nữa thì mình khổ. Nhưng mình dừng lại mình thở thì mình làm luôn. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, lời qua tiếng lại có ích chi đâu, sao không dừng lại kẻ hố trên sông. Nếu trong chùa mình không dừng lại mà để cái mâu thuẫn nội bộ nó nâng thành mâu thuẫn nó khác thì cái hố nó càng sâu sâu càng sâu. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại kẻ hố trên sông. là qua mình lần qua tiếng lại các ban phụ tử, những người Phật tử, những người trong chùa, những quý đệ trong chùa có nhiều kêu là trụ trì, mà chùa đây là chùa của sư phụ, mà sư phụ thì có nhiều đệ tử, cho nên là gì có sư huynh, có sư đệ, chứ không phải là chùa này hoàn toàn là tất cả đệ tử mình, tất cả đệ tử mình là nó thuận lợi rồi, nhưng mà những cái người này nó lại là có khi là phải đệ tử mình, nó là sư huynh của mình, là sư đệ của mình. Rồi nếu mình lời qua tiếng lại là qua tiếng lại thì hốt thêm sao? Lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu sao không dừng lại, mỉm cười nhìn nhau. Cái câu ba này là bảo mình cười. Lời qua tiếng lại ở trong chùa mình chẳng ai đó mình buồn ai đó mình cười nổi không gì? Cười nổi không? Hốt mắt nhìn nhau làm sao? Bốn mắt nhìn nhau không chào. Bốn mắt nhìn nhau không chào mà không. Bằng mắt không bằng lòng. Bằng mắt không lòng. Mình còn 10 phút nữa để kết thúc bài giảng. Chúng tôi chơi kết thúc 9 giờ kém 5 để cho hòa thượng còn giảng. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu sao không dừng lại. Thở nhẹ rồi sâu. Tôi chỉ phải có cái tu mà. Cái tu nổi dụng tu gì? Vì tiền muốn tiền nó muốn nổi, là phải tu. Thì học tâm giảng. Muốn chìm thì không có tu. Mà đây là một cách để mình tu. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu sao không dừng lại. Thở nhẹ mà sâu. Lời qua tiếng lại giải quyết kết đi đâu sao không dừng lại. Kẹo hố thêm sâu. Đó là câu thứ hai. Lời qua tiếng lại có ích đi đâu sao không dừng lại, kẹo hố thêm sâu. Câu thứ ba, lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu sao không dừng lại, mỉm cười nhìn nhau. Mỉm cười nhìn nhau. Điều này tính thoảng không phải im lặng. Im lặng. Chứ không phải nói nhiều mà nó có tác dụng được. Im lặng. Đừng có câu tục ngữ là gì? Im lặng là vàng. Đúng không? Nói đàng hoàng là sàn kim cương. Im lặng là vàng. Nói đàng hoàng là sàn kim cương. Mình làm một trì mà có chùa mình nói ra mà làm cho người ta khổ thì làm trì chứ. Đúng. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa được nhau. Có nhiều gì chùa trì ấy, bị một cái bệnh rất nặng, cứ nghĩ là chùa của mình. Chùa của Phật Pháp, chùa của Tam Bảo, mà cứ nghĩ là chùa của mình. Chứ người ta làm sai ý mình thì mình giận hờn, thắc mắc, thì nghĩ nó là chùa của tôi. Còn nếu mình nghĩ ra là chùa của chung, thì người ta có lỡ làm sai thì mình cũng giận, cũng buồn, mình chỉ sửa thôi, mình chỉ nhắc, mình sửa thôi. Còn nếu mình giận buồn tức là mình nghĩ là chùa của mình, chứ mình giận buồn. Nên cái gì vậy, không nên nghĩ là đây là chùa của tôi, đây là chùa của Phật, chùa của Tam Bảo. Thì nghĩ vậy tâm mình nó phiền não. Còn nghĩ chùa của tôi thì phiền não biết không? Mà tôi làm một trì tôi suy nghĩ vậy. Nhờ vậy tôi thấy tôi muốn mệt nhiều. Nhưng nói chủ tôi, nghĩ chủ tôi thì sợ tôi mất uy tín, tôi sợ người ta làm hư chuyện, không có. Người ta làm hư thì người ta chỉ thích gì? Ông tôi cũng đắc bà, tôi bảo đắc ai, tôi đắc bà tôi. Uy tín, cái pháp này mà không có, uy tín dựa đâu đây mà có? Tôi nói không được chứ. Cái pháp này mà không có, thì uy tín dựa đâu đây mà có? Cái uy tín là một cái hảo quyền. Nó dựa vào một cái không có, rồi mình tưởng mình sẽ mất uy tín, mình sợ mình mất cái tâm thì mình sợ sẽ mất uy tín, đâu sợ. Mình sợ mất cái tâm thiện, mình sợ mất cái tâm an lạc, mình sợ mất cái tâm chánh niệm, sợ mất cái biết chạy thì nó đáng sợ. Còn sợ mất uy tín là đừng sợ. Nếu mình sợ mất uy tín thì mình khổ chứ. Còn khi mình sợ mất cái tâm chánh niệm, mình sợ mất cái tâm trí tuệ thì đó mình được hạnh phúc, mình tự nhắc. Cho nên từ làm một trì phải nói những lời nói mà người ta nghe ta mát mẻ, người ta quan nghĩ thì mình nói. Còn nếu mình nói mà người ta đau khổ thì không nên nói. Ai làm ai nói mình đau khổ mình chịu không? Mà sao mình nói cho người ta đau khổ? Và đó là cách là tu trì. Cho khi mình nói vậy thì yên tâm mình đó. Được mát mẻ quan nghĩ và người khác người ta cũng quan nghĩ với mình. Vì nào là một trì mà được nhiều người ủng hộ quan nghĩ thì thành công. Được năm trên 50% người trong chùa hoặc người Phật tử ủng hộ thì là cũng thành công được. Còn nếu mà trên 50% của người đó không quan nghĩ với mình bằng mặt bằng lòng thì là mình thất bại. Câu đề xin nhớ câu này của thiền sĩ Anh Cha luôn. Xin mời đọc theo. nó đọc cho đỡ ngủ. Càng nói nhiều càng phiền não. Càng nói nhiều càng phiền não. Càng phiền não càng cũng nói nhiều. Ai nghe con này hay? Cái nói nhiều phiền não nhiều, mà phiền não nhiều thì cũng nói nhiều. Càng nói nhiều càng phiền não. Nó tăng được cấp số nhân mà nó tăng được cấp số cộng và cấp số nhân. Nó tỷ lệ thuận với nhau. Càng nói nhiều thì phiền não nhiều, mà phiền não nhiều thì nói nhiều. Càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng nói nhiều. Cho nên nhiều tiền cũng phải ít nói lại, không nên nói nhiều. Đọc theo câu này hay không? Quả báo ăn cháo gãy răng. Đọc lớn lên, quả báo ăn cháo gãy răng. Ăn cơm gãy đũa, xỉa răng gãy chày. Nói bụng rồi. Còn có 3 phút phụ vô thôi. Quả báo ăn cháo gãy răng. Ăn cơm gãy đũa, xỉa răng gãy chày. Nói nhiều gãy răng đó nè. Chủ trì mà nói nhiều rồi gãy răng. Nó báo. Nói một năm tiền nào không? Mà sao không gãy răng có tiền lạc. Nói một năm sân si. Mà không gãy răng có là tiền lạc. Im lặng là gì? Một vị trụ trì mà muốn cho những ngôi chùa khác, những vị trụ trì khác, người ta quan nghĩ với mình, thì cũng phải biết cách để làm cho người ta quan nghĩ. Trước khi kết thúc thì chúng tôi kể cho chị nghe câu chuyện bảo vệ cái răng. Vị trụ trì mà không muốn bị gãy răng thì nghe câu chuyện này. Chị nghe hay là chuông đánh rồi? Giờ không bị cái răng nên thấy nghe nữa không? Câu chuyện tôi đọc ở trong cái tờ báo của tuổi trẻ cuối tuần, tuổi trẻ thứ nhật cuối tuần là tờ sắp. Cả vào kể câu chuyện thấy hay quá, thấy là áp dụng được. Câu chuyện mang tên là coi chừng gãy răng. Có bác sĩ nha khoa mời 100 người đến, ông thuyết trình. Ông thuyết trình thì ông nói hôm nay tôi xin mời các ông các bà đến đây để tôi xin thuyết trình về đề tài có anh chừng cảnh răng, anh bảo vậy nè. Khi ông làm thơ mời, ông mời tới thì ông có phát cho mỗi người một cái đánh răng, một phần đánh răng khuyến mãi. Rồi một lúc ông là ông khuyến khích người ta đến cái phòng mặt của ông, phòng nha khoa của ông để mà khám răng. Thì các ông các bà muốn cho cái răng mình nó trắng, nó đẹp, nó khỏe và nó không bị gãy thì tôi đề nghị có ba phương pháp. Thứ nhất là đánh răng mỗi ngày trước khi đi ngủ, sau khi ăn và sau khi thức dậy. Quý vị có làm không? Có không? Vậy nào mà thiếu bằng cái đánh răng gì đó thì nó tượng tọa và hiện lên là con. Mỗi ngày phải đánh. Thứ hai là quý vị nhớ 6 tháng đến phòng mạch của tôi, tức là các bác sĩ nó khám ra một lần. 6 tháng thì khám ra một lần. Khi tôi giảng cái bài này ở một chỗ khác tôi hỏi, tôi có nhiều người dạ 6 năm còn chưa đi. Mà nguyên tắc là 6 tháng thì khám ra một lần. Mình mới tiết tiền. Tiền là cuối cùng nó cũng đổ nóng ra đi. Nên mình sẽ đi khám ra để xem mình nó khỏe, tụng kinh nó tốt. 6 tháng thì khám ra một lần, có nhiều người nói chúng tôi giảng mà ở ngoài Phú Yên có bà già, nó con 60 năm rồi, 60 tuổi rồi, 60 năm mà con chưa đi khám răng lần nào. Con tính là để con khám một lần chót con đi lên được luôn. Điều thứ ba vô cùng quan trọng, cái ông bác sĩ nhà khoa này ông nói, cho tôi nói nha. Mấy ông với bà là bao giờ phước, đừng có xíu chuyện khác. Vì xíu chuyện khác tôi vẫn gãy răng. Yeah. Bác sĩ này không dạy mà làm được gì cũng có chưa, đừng có xíu chùa của người ta, mình xíu chùa ta đừng có kể rằng gọi lòng đem cúng vô thì được, cúng giờ mình quan nghĩ mình văn văn thì được, làm phước dẫn phật tử đó cúng vô được, chứ đừng có xíu chuyện của người ta. xíu chuyện của người khác. Mình xíu chuyện của người khác á, với tâm không quan nghĩ, tâm thiền não, mình mất đồng minh, mất cái người đồng minh. Và nếu mà điều đó là thuộc cái dạng như là tám thắng là hai bạn là mất mình cả thân. Thì có những người á, thì biết không? Mình xin nói một phút cuối cùng. Là khi mình sanh ra đây á, mình từ đâu đến đây? Từ quả thẳng đến đây. Có người từ chư thiên xuống. Có nhiều ông trụ trì á, mặt mày á, như xuất sinh vậy. Anh nói nhỏ nhẹ. Có những ông trụ trì á, mặt mày bẩm trợn. Thì mình hỏi ông trụ trì kia ở đâu xuống? Dạ, em chư thiên xuống. Ông trụ trì đó, từ chư thiên xuống. Ông trụ trì này á, hở chút là ăn, hở chút là giận, hở chút là càng làm việc. Ông đâu tới? Dạ, địa ngục mới lên. Đúng không? Nhiều hành động thành thói quen, nhiều thói quen thành tính cách, nhiều tính cách thành số phận. Cho nên mình có chừng, chỉ một xíu chuyện của chùa kia, mà chùa đó, chùa này đó là tánh nóng nảy sẵn rồi, thì tiền kiếp của ông đó. Nói vậy không? Mình không có được chứ. Rồi là ông đi, ông tìm cách nào cũng sẽ hại. Cho nên không nên xíu chuyện khác. Xin kết thúc cái bài giảng. Kính thưa bà Tiêu Tôn Thiền Đức trong ban chức sự trường hạ, kính thưa Tư Tôn Thanh Ni trong hòa cho tiếp hạ tại ban chức sự tỉnh hội giáo Đồng Nai, chúng tôi được ban tổ chức yêu cầu đến đảm trách bài giảng hai buổi, tuy nhiên một buổi tôi quên, một lần nữa xin quý vị cũng tha lỗi cho. Giờ hôm nay thì có 60 phút để tâm sự cùng quý vị. Những lời tâm sự này giống như là một cái lời chia sẻ kinh nghiệm truyền thôi, nó không phải là cái bài giảng gì. Cái gồ ghề và cái hoành tráng mà nó lớn lao lắm. Mong quý vị những cái điều nào cần nghe được mà chấp nhận được thì giữ lại. Còn nếu mà không giữ được thì trả lại cho tôi, mang đi chỗ khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cầu chúc cho chư tôn thiền đức, các ban chức sĩ đường hạ cùng chư tôn thiền đức tăng ni trong hòa cư đức hạ được pháp thể kinh năng thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tổ chức